Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Câu chuyện về ngôi làng nhỏ mưa thuận gió hòa trong hơn 20 năm và không có ai qua đời vì nhiễm virus trong 3 năm đại dịch. Bài viết của Vĩnh Thiện, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 11 tháng 6 năm 2024. Tôi lớn lên ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Mùa xuân năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến ngôi làng của chúng tôi. Sau khi mẹ tôi đắc Pháp, thân thể của bà chuyển biến rất lớn. Không chỉ tất cả bệnh tật đều được chữa lành, mà mẹ tôi vốn không có học vấn, lại có thể đọc chuyển Pháp Luân. Cuốn sách chính của Đại Pháp rất dày. Mọi người trong làng đều nói, mẹ tôi trẻ lại 20 tuổi. Tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh xơ gan, bất tri bất giác, được chữa lành. Rất nhiều người trong làng chứng kiến sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và công nhận Đại Pháp. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 25 và chúc mừng sinh nhật sư phụ, tôi chia sẻ với mọi người câu chuyện của những người trong làng đã minh bạch chân tướng và đắc phúc báo. 1. Tại sao ngôi làng nhỏ luôn mưa thuận gió hòa? Kể từ tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Đại Pháp, ban đầu lợi dụng miệng lưỡi truyền thông để tung tin đồn, bôi nhọ Pháp Luân Công một cách rập trời dậy đất, rồi đầu độc người dân toàn thế giới. Nhưng hầu hết mọi người trong làng tôi đều có thể phân biệt rõ chính tà. Mỗi khi truyền hình vu cáo hãm hại Đại Pháp, mọi người trong làng đều rất phản đối. Nhìn thấy đệ tử Đại Pháp là nói, truyền hình lại bắt đầu tung tin đồn về các anh và lừa dối mọi người rồi. Trước khi cuộc bức hại xảy ra, rất nhiều người ở làng tôi đều từng đọc sách Đại Pháp. Một số người còn tu luyện trong một khoảng thời gian. Mọi người đều biết sách Đại Pháp giảng gì, đều chứng kiến thần tích của Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp làm người tốt. Chẳng hạn như có người sau khi tu luyện trả lại khoảnh đất mà mình đã chiếm. Có người trả lại các đồ đạc mà mình đã trộm trước khi tu luyện cho chủ nhân của nó, như khung cửa, và gửi lời xin lỗi họ. Có rất nhiều ví dụ về việc đệ tử Đại Pháp vui vẻ giúp người, nhặt tiền trả lại cho chủ nhân. Chẳng hạn như có một vị bác sĩ, sau khi tu luyện, nhà ai có người bệnh, bất kể khám bệnh hay tiêm thuốc, ai gọi ông cũng đến. Bất kể dân làng có hoàn cảnh khó khăn và không có tiền, thì ông vẫn khám bệnh và kê đơn thuốc cho họ. Vào mùa đông tuyết phủ đầy đường, đệ tử Đại Pháp sẽ tự nguyện dọn dẹp tuyết trên đường. Cây cầu lớn bị sập, nhưng lâu rồi chưa được sửa chữa. Đệ tử Đại Pháp sẽ tự dùng tiền và xe cộ của mình, đóng góp nhân lực để sửa cầu đường. Thôn trưởng và bí thư làng tôi còn công khai tuyên bố trên loa lớn, tất cả đảng viên đều không bằng những người luyện Pháp Luân Công. Khi công an đến huyện và thị trấn để sách nhiễu các đệ tử Đại Pháp, dân làng thông báo kịp thời cho đệ tử Đại Pháp, bảo đi trốn. Một số dân làng còn chất vấn công an, tại sao các anh không bắt người xấu, cứ chuyên bắt người tốt như thế? Công an bị chất vấn á khẩu, không biết nói sao. Một lần nọ, công an bắt cóc một số đệ tử Đại Pháp vì đã phát tài liệu chân tướng. Có một dân làng đã chủ động đi đòi người. Ông đến đồn công an ở thị trấn, rồi đến phòng 610 ở huyện. Nhân viên phòng 610 nói, ông to gan lắm, còn dám đến đây nói cho Pháp Luân Công à? Ông nói, tất cả những người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt. Họ cũng không làm việc xấu. Tại sao tôi không dám chứ? Nhân viên phòng 610 ở huyện nói, nghe ông nói những lời này, giống như ông cũng luyện Pháp Luân Công. Ông nói, anh đề cao tôi quá rồi. Luyện Pháp Luân Công là không được hút thuốc và uống rượu. Nhưng tôi không làm được. Ngoại trừ mại dâm và đánh bạc ra, ăn nhậu hút thuốc, tôi đều có đủ. Học viên Pháp Luân Công có thể làm được đã bất hoàng thủ, mã bất hoàng khẩu. Còn tôi làm không được. Tôi nghĩ anh cũng không làm được. Tôi biết Pháp Luân Công rất tốt, là vì con dâu tôi cũng luyện. Thế nên tôi rất hiểu Pháp Luân Công. Các anh có biết không? Trước khi tu luyện, con dâu tôi từng là một người rất hung dữ. Ai đụng phải cháu sẽ cầm dao cắt rau để rượt người đó. Nếu con dâu không tu luyện Pháp Luân Công, thì gia đình của tôi đã sớm tan vỡ rồi. Một lần nọ, đệ tử đại pháp thu thập chữ ký của dân làng để giải cứu đồng tu. Hơn 90% dân làng đều ký tên, chứng minh đệ tử đại pháp bị bắt cóc là người tốt, yêu cầu thả người vô điều kiện. Sau khi danh sách chữ ký được đăng tải lên mạng, phòng 610 ở huyện phái công an đến làng tôi để điều tra. Phàm là người dân trong làng bị hỏi tới, bất kể công an đe dọa như thế nào, thì mọi người đều đường đường chính chính trả lời. Thật ra tôi tự nguyện ký tên, tất cả những gì trên đó nói đều là sự thật. Tất cả những người đến đều thất vọng rời đi. Thành viên trong ủy ban thôn còn chủ động báo cáo lên cấp trên. Ở thị trấn có đệ tử đại pháp, gia cảnh khó khăn, yêu cầu chính quyền cứu tế. Hầu hết người dân trong làng đều sắp đặt đúng vị trí cho mình. Vào dịp năm mới vài năm trước, đệ tử đại pháp gửi tặng dân làng câu đối chân tướng và chữ phúc. Mọi người đều đường đường chính chính dán lên. Một số người nói, câu đối này là một lá bùa, phụ thể đến nhà mình không thể vào được. Vì vậy, ngay khi để dịch xảy ra, rất nhiều dân làng đều nói, xem này, học viên Pháp Luân Công nói quá chuẩn. Họ nói rằng, ai bức hại Pháp Luân Công thì sẽ gặp ác báo. Nói xong chưa đến mấy năm, những quan chức cấp cao bức hại Pháp Luân Công, từng người đều gặp ác báo rồi. Học viên Pháp Luân Công nói rằng, sắp tới sẽ có kiếp nạn, bão thoái đảng, đoàn đội. Mọi người xem, bây giờ đại dịch cũng tới rồi phải không? Còn có người thanh minh, nhưng tôi luôn công nhận Pháp Luân Công. Rất nhiều dân làng đều lấy làm vinh dự khi công nhận đại pháp và thiện đãi đệ tử đại pháp đến thế nào. Ngay khi đại dịch xảy ra, những dân làng vốn lo lắng, chưa chịu tam thoái, đã lần lượt thoái đảng, đoàn và đội. Trong nhiều năm, ở làng tôi không xảy ra thiên tai nhân họa nghiêm trọng. Ngay cả vào năm hạn hán nhất, thiên thượng cũng ban cho làng tôi vài trận mưa, đẩy lùi hạn hán. Hơn 20 năm qua, làng tôi về cơ bản là mưa thuận gió hòa. Đặc biệt là trong 3 năm đại dịch Covid hoành hành, cả làng có trên 1.000 người bị dương tính, bị sốt và ho, nhưng không có ai qua đời vì bị nhiễm virus. Đó là vì tất cả dân làng đều có nhận thức đúng đắn về đại pháp, mà được đại pháp bảo hộ và đắc phúc báo. 2. Bí thư chi bộ thôn bỏ ác theo thiện. Ông bí thư đảng ở làng tôi, ban đầu biết Pháp Luân đại pháp rất tốt, nhưng bị danh lợi thúc giục, ông đã hợp tác với tập đoàn Giang Trạch Dân để tham gia bức hại đệ tử đại pháp, xé rách tài liệu chân tướng đại pháp. Hồi đầu, các đệ tử đại pháp ở làng giảng chân tướng cho ông. Để thoái thác cho qua, ông viện cớ như mình làm bí thư nên không có cách nào. Khi tôi giảng chân tướng cho ông tán đồng ngoài miệng, nhưng sau đó ông vẫn làm việc xấu như thế. Có một lần tôi nghĩ, người này có thể là loại người không có thuốc chữa. Một buổi tối nọ, tôi nằm mơ, thấy rõ ràng một trận lụt lớn ập tới. Tôi vội vàng chạy ra khỏi cửa. Quay đầu lại nhìn, thì thấy ông bí thư vẫn còn ở trong nhà. Nước sắp dâng lên ngang eo của ông. Tôi vội vàng kêu ông, hãy mau ra ngoài, hãy mau ra ngoài, nước lũ lớn rồi. Sau khi thức dậy, tôi ngộ ra, sư phụ điểm hóa mình vẫn phải cứu ông ấy. Sau khi tôi chia sẻ với các đồng tu ở làng, mọi người đều nói, vậy sẽ tiếp tục cho ông ta cơ hội. Gia đình anh vợ của ông bí thư có nhiều đất trồng trọt ở làng. Nhà ai dọn đi, thì anh vợ ông sẽ thu đất của nhà đó để trồng trọt. Năm đó, thị trấn yêu cầu các làng kiểm tra nhân khẩu ở địa phương. Nếu không phải là người sống ở làng này, thì sẽ thu lại đất đai. Nhưng anh vợ của ông ấy nói rằng, dù thế nào, thì cũng không nhượng lại đất trồng trọt của mình. Lần này, ông bí thư cảm thấy khó xử. Nếu không thu hồi đất trồng trọt của anh vợ, thì ông không thể ăn nói với lãnh đạo ở thị trấn. Vì vậy, ông cưỡng ép thu hồi đất trồng trọt của anh vợ. Kết quả là, đến mùa thu, anh vợ và em rể cùng nhau thu hoạch hơn 10 vụ mùa đã chín của ông bí thư mang về nhà của họ. Việc này khiến ông ấy nổi giận. Cuối cùng họ đánh nhau đến mức tôi sống anh chết. Hằng ngày ông bí thư đều ở nhà mài dao. Định một ngày nào đó sẽ sát hại cả gia đình anh vợ và em rể của mình. Nghe được tin này, tôi đang ở nhà con gái trong thành phố. Tôi đã gọi điện thoại cho ông bí thư, khuyên ông hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi nói cho ông biết quan hệ nhân quả giữa người với người. Tôi nói rằng, chúng tôi học đại pháp đều biết, đó đều là quan hệ nhân duyên. Nếu đời trước ông mắc nợ họ, thì ông phải trả cho họ. Nếu ông không mắc nợ họ, mà họ lấy vụ mùa của ông, thì họ sẽ cấp đức cho ông. Tục ngữ có câu, quan gia nghi giải bất nghi kết. Nghĩa là, hai bên có thù oán, thì nên nghĩ cách hòa giải, chứ không nên tiếp tục kết oán. Nếu ông sát hại họ, thì ông không phải đền mạng sao? Sau khi chết, ông còn phải xuống địa ngục. Tôi cũng nói, sư phụ chúng tôi giảng trong sách Chuyển Pháp Luân rằng, lùi một bước biển rộng trời cao. Tôi lại nhắc nhở ông ấy, đệ tử Đại Pháp chúng tôi thường nói, một niệm thiện đãi Đại Pháp, trời ban hạnh phúc bình an. Nhưng trong nhiều năm nay, ông đã làm gì? Tôi nói với ông ấy, niệm đầu sát nhân của ông ấy không phải là ý muốn của ông, mà đó là sinh mệnh bất hảo, đang khống chế ông. Chính là thứ quỷ sai khiến mà người thường hay nói. Tôi khuyên ông, hãy trong đầu nổi lên suy nghĩ sát nhân, thì niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Làm như vậy, những sinh mệnh đó sẽ không dám khống chế nữa. Lần này, ông bí thư đã thực sự lắng nghe, còn vui vẻ tán đồng. Anh vợ của ông bí thư nói với tôi rằng, gia đình ông ấy vô cùng cảm ơn tôi. Nếu không phải là tôi khuyến thiện, thì có lẽ họ đã bị em rể sát hại rồi. Một lần nọ, tôi trở về quê. Nghe đồng tu kể, có người thấy ông bí thư vẫn còn xóa tờ dán chân tướng. Đồng tu bảo, tôi giảng lại chân tướng cho ông ấy. Tôi đến nhà tìm ông ấy. Đúng dịp bầu cử trong làng, ông ấy đến nhà dân lấy phiếu bầu. Tôi chờ trước cổng nhà ông. Khi ông trở về, thấy tôi, có vẻ như ông biết tôi đến tìm vì việc gì và nói, tôi bận việc bầu cử, nên không có thời gian. Tôi nói, ông bận làm quan chức kiếm tiền phải không? Nhưng điều tôi nói với ông là để bảo vệ mạng sống. Nếu ông chẳng còn mạng sống, thì ông muốn tiền có tác dụng gì? Người ta dắt lừa đi rồi, ông còn đi nhổ cọc ư? Ông bí thư nói, không phải nhổ cọc. Nếu tôi làm việc này, cấp trên xuống kiểm tra, thì anh nói xem tôi phải làm sao? Tôi nói, đảng Cộng sản làm nhiều việc xấu đến thế, ông trời sắp tiêu diệt nó. Tất cả tham quan bức hại Pháp Luân Công đều gom tiền. Khi thanh toán, ông phải làm con dê thế tội cho họ. Sư phụ chúng tôi giảng, những người bức hại đệ tử Đại Pháp, can nhiễu chính Pháp, thì vì họ nên tổ tông đều có tội và vì thế mà sẽ bị hạ địa ngục. Trích giảng Pháp tại Manhattan 2006, giảng Pháp tại các nơi 10. Ông nói xem, cả gia đình đều bị ông hại phải không? Tốt hơn là ông đừng làm việc này. Ông cũng nên nghĩ đến tương lai của chính mình và cả gia đình mình. Lần này, có lẽ tôi thật sự muốn tốt cho ông từ tận đáy lòng. Ông rất nghiêm túc nghe tôi nói. Từ nét mặt, có thể thấy ông đã đón nhận. Sau đó, ông đã thực sự từ bỏ lần bầu cử đó. Khi tôi gặp lại ông giống như trở thành một người khác. Cảm thấy hối hận vì hành vi phá hoại tài liệu chân tướng và thái độ đối đãi với đệ tử Đại Pháp của bản thân. Ông trịnh trọng viết lời thanh minh, bảo tôi giúp ông đăng tải trên Minh Huệ Net. Ông bí thư không làm bí thư đảng nữa, đã đến địa phương khác để làm việc. Sau đó, ông kể với tôi rằng, có một lần, ông lựa hạt lúa cho người ta, lựa hạt từ nhà kính, rồi gửi đi gieo trồng xuống đất. Ông nói, việc lựa hạt kiếm được nhiều tiền, nhưng mệt nhất. Ông làm cùng một nhóm người cao to hơn mình. Những người đó thấy ông thấp bé và cao tuổi, nói, ông như thế này, có thể làm hơn chúng tôi không? Ông trả lời, này cậu, tôi có bí kíp chính chữ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ông nói, thật sự rất kỳ diệu, tôi niệm chính chữ này và tiếp tục làm việc. Ông còn mua nhiều trái cây mang đến nhà tôi để dâng lên sư phụ Đại Pháp. Ông đã được thụ ích khi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Năm nay, ông bí thư gọi điện thoại cho tôi từ địa phương khác. Ông kể, mình làm việc ở địa phương khác khá tốt, kiếm được tiền, không làm những việc trái lương tâm kia. tốt hơn nhiều so với làm bí thư thôn trước đó. Ông còn kể cho tôi nghe một câu chuyện thần kỳ, được đại pháp bảo hộ. Ông nói, năm ngoái, tôi làm việc ở công trường, một tấm màn cửa rơi từ trên tầng mười mấy xuống, đập trúng đầu tôi, khiến đầu tôi bị rách và phải khâu 4 mũi. May thay, tôi hàng ngày niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, và sư phụ đại pháp đã bảo hộ tôi. Mọi người ở công trường đều nói, nếu là người khác thì chắc chắn mất mạng rồi. Tôi thật sự vui mừng vì sinh mệnh này đã lựa chọn ánh sáng. Đệ tử xin cảm tạ sư phụ từ bi khổ độ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.